khoảng 30 phút nàng lại phải oằn mình giãy dụa vì đau rát khi tôi vừa hãy mông găm ngập cặt vào sâu trong đít mà nhấp điên cuồng và vừa ra sức tống mạnh tôi vừa hỏi vợ. Đau bằng thằng Bình làm em không? Ừ, đau nhưng Bình làm đau hơn. Hi, hi, anh giỏi hơn mà. Hít hít, còn lâu mới giỏi hơn. Tại trong đó còn tinh khí của Bình trơn tru nên đỡ đau với lại cặt Bình to và dài nữa. Nghe vợ nói vậy khác gì nàng chê mình nhỏ và ngắn. Lúc đó lòng tự trọng nổi lên tôi như phát điên mà bắt đầu tăng tốc và dùng hết sức lực tống vào như để hả giận mặt cho vợ khóc lóc gào thét trong đau đớn. Nhưng cũng chỉ được vài phút ngắn ngủi tôi đã phải đầu hàng trước một cảm giác sung sướng đến khó tả và rồi đít nàng lại tiếp tục đón nhận từng đợt tinh trùng nóng hổi khác phóng thẳng vào trong. Một năm sau, hiện tại chúng tôi vẫn tìm được những cảm xúc hồi hộp khoái lạc. Riêng chỉ có một vấn đề khiến tôi có chút bận tâm đó là bây giờ tôi chỉ có thể đạt cực khoái bằng cách thủ dâm trong khi ngồi rình mò thằng Bình chơi vợ mình hoặc nếu có ân ái với nàng thì những hình ảnh giữa nàng với nó mới là hương vị chính giúp tôi mãn nguyện. Còn đối với Quỳnh Hoa thì nàng chưa một ngày thiếu thốn tình dục bởi đã có thằng Bình. Nó luôn biết cách làm nàng phải chết đi sống lại vì sung sướng và càng ngày nó càng sành sỏi cũng như có nhiều chiêu trò biến thái bệnh hoạn nhưng lần nào nàng cũng được lên 9 tầng mây. Trở về nhà từ công ty tôi vội vàng bước vào rồi kêu vợ, em vào gấp giúp anh mấy bộ đồ. Anh lại đi công tác à? Anh ra Đà Nẵng khoảng một tuần mới về. Sao lâu thế? Lâu lâu đi xa để em với Bình thoải mái chút, hi hi. Hít, hít anh mà ở nhà thì tụi em vẫn thoải mái đó thôi. Hi, hi anh nói vậy thôi. Tại công ty có dự án quan trọng nên anh phải đi. Anh hay là? Chuyện gì mà ấp úng thế, cứ nói đi. Hay là em kêu Bình qua ở với em trong một tuần này nha. Tưởng gì, kêu nó qua đi. Em đúng là dâm đảng, hi hi. Dạ cảm ơn chồng. Sau cuộc họp kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ tôi trở về khách sạn tắm rửa và dự định sẽ kiếm gì đó ăn tạm rồi nghỉ ngơi vì cảm thấy mệt mỏi. Đột nhiên nhớ đến vợ tôi liền mở smartphone ra vì muốn biết giờ này nàng đang làm gì. Qua hệ thống camera tôi thấy cổng thì đóng im ỉm, phòng khách thì vắng tanh nhưng khi xem đến phòng bếp thì tôi thấy trên bàn là ngổn ngang chén đĩa đồ ăn và những vỏ lon bia thì vứt lung tung trên sàn bếp. Rõ ràng nơi đây vừa diễn ra một bữa tiệc khá nhộn nhịp. Và rồi khi mở camera phòng ngủ lên tôi như chết lặng và lẫn cả cảm giác kích thích mới lạ khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trong đó. Lúc này trong phòng ngủ là một đám đàn ông già trẻ đều có còn thằng Bình thì đang ngồi lên mặt bàn trang điểm kê gần cái tủ quần áo và tất cả đều trong trạng thái hoàn toàn khỏa thân với những con cặc đã vươn ra cứng ngắc như chờ đến lượt để găm ngập vào người phụ nữ đang nằm trên giường. Quỳnh Hoa vợ tôi với khuôn mặt đỏ bừng nằm ngửa chân tay duỗi thẳng trên tấm nệm chỉ phản ứng một cách yếu ớt trong vô thức để đón nhận những cú nhấp súng mạnh bạo của một lão già khoảng 60 tuổi. Lão chống hai tay ở hai bên nách vợ tôi và ra sức nhấp khiến cái bụng phệ của lão đập bạch bạch xuống bụng nàng rồi rên lên thống khoái. A, lồn con điếm này bóp quá, tao xúc vào trong được không, a. Thằng Bình nhếch mép cười nham nhở rồi nói, ông muốn bắn ra chỗ đéo nào cũng được. Con điếm này hôm nay tôi mời các ông miễn phí, he, he, nhưng từng người một lên thôi, ok. Cả đám nhốn nháo khoái trí chỉ mong sao để đến lượt mình. Lúc này sau khi rít lên như con heo bị thọc tiết thì lão nhăn mặt mà tống xuống những cú thô bạo rồi rùng mình. Khúc gân tuy ngắn tủn nhưng nó phải to bằng cổ tay nàng được lão rút ra gần cửa lồn và chỉ để cái đầu khất bên trong và bắt đầu bắn khí. Lão tuy già nhưng lượng tinh khí khá nhiều bởi sau khi vừa rút cặc khỏi mép lồn thì một dòng tinh trùng đặc sệt từ trong khe trào ra ướt cả khe đít và chảy lên láng trên tấm nệm. Lão thở hổn hển rồi nghiêng người lăn sang một bên để nhường chỗ cho người khác. Như đã được giao kèo từ trước nên không có sự tranh giành và thằng tiếp theo là một thằng nhóc chỉ khoảng 15-16 tuổi với khuôn mặt non trệt búng ra sữa. Nó vội vàng nhảy lên quỳ giữa háng nàng rồi lúng cuống cầm con cặc đã ướt nhẹp ở đầu khất mà loay hoay nhét vào. Thế vậy thằng Bình cười lớn rồi hỏi, mày đã chơi gái lần nào chưa ha ha? Thằng nhóc không trả lời mà chỉ lắc đầu làm cả đám cười phá lên. Thằng nhóc thấy mình bị chọc quê nên có chút mất thể diện. Bỗng nhiên mặt nó cau lại rồi bặm môi dùng hết sức tống vào và nhấp lia lịa để chứng tỏ mình cũng là một thằng đàn ông khiến cả cơ thể nàng bị hãy lên mãnh liệt. Thế vậy một thằng tóc nhuộm vàng khè đang chễm chệ xách nải chuối vừa ăn vừa nói. Đụ mẹ, nó chơi như vậy thì nát cả tử cung của con đĩ kia mất. Vứt nải chuối lên bàn, thằng tóc vàng liền nhảy lên quỳ dạng hán để hẳn biểu giái trên mặt nàng, rồi với tay nắm hai chân nàng kéo ngược tạo điều kiện cho thằng nhóc. Được sự hỗ trợ, thằng nhóc thấy dễ dàng hơn và tiếp tục hễ mông để găm toàn bộ cặc mình vào sâu trong lồn nàng rồi lại rút ra nhịp nhàng. Thế nhưng do kinh nghiệm chưa có lại quá phấn khích nên thỉnh thoảng con cặc nó lại bị trượt ra và xỉ xuống khe đít. Để rồi quá hăng máu, nó bắt đầu tăng tốc nhấp như máy khâu vào cửa lồn nàng và thêm một lần nữa con cặc lại bị tuột khỏi lồn trượt xuống khe đít. Nhưng do đang lúc cao trào, nó không phát hiện ra điều đó mà cứ ra sức nhấp vào và vô tình trong tư thế mông nàng bị hất lên cao khiến khúc gân nó lao tới đâm thẳng vào lỗ đít khiến nàng phải hự lên một tiếng trong vô thức bởi sự xâm nhập đột ngột và thô bạo. Lần đầu được chơi gái cộng thêm cảm giác hít chặt từ lỗ đít truyền lên thân cặc làm nó phải rít lên. Ôi em muốn ra. Đúng lúc đó thằng Bình phát hiện ra rằng cái lỗ đít của nàng đang bị khúc thịt của thằng nhóc công phá thì liền lên tiếng. Đụ mẹ, ai cho mày chơi vào đó, chỗ đó chỉ tao được chơi thôi. À, vậy em ra ở đâu? Thấy thằng nhóc đang chuẩn bị lên đỉnh mà lại bị thằng Bình không cho chơi chỗ đó thì thằng tóc vàng gợi ý. Hay mày thử bắn lên mặt con điếm này đi, lần sau hãy bắn vào lồn nó, ha ha. Không chút đắn đo, thằng nhóc liền hãy thêm mấy cái rồi trồm lên quỳ trên ngực nàng mà cầm cặc sụp lia lịa để phóng khí. Từng dòng tinh trùng trắng đục nóng hổi phun ra xối xả bắn cả lên thân cặc thằng tóc vàng, rồi cũng như lão già nó nghiêng người tránh ra để đến lượt người sau. Trong lúc một tên khác vừa trồm lên cầm cặc đập đập vào mu lồn rồi đưa xuống quyệt dọc khe lồn để lấy chút nước nhờn và đâm mạnh tới thì thằng tóc vàng cúi xuống nhìn khuôn mặt nàng dính đầy tinh khí của thằng nhóc rồi nói với thằng Bình. Hai thằng một lúc đi, chơi từng thằng lâu quá. Ok, vậy một thằng đụ lồn, một thằng đụ miệng đi, không được chơi đít nó nha, chỗ đó của tao. Dứt lời thằng tóc vàng nhảy xuống khỏi giường rồi ra hiệu cho thằng kia xoay người nàng lại để nàng nằm thõng đầu ra thành giường. Xong xuôi tên kia tiếp tục thưởng thức cái lồn của nàng, còn thằng tóc vàng đứng dạng hán trên mặt nàng mà cầm cặc lia lịa như vét hết chỗ tinh khí đang dính trên mặt rồi đưa ngón tay tách nhẹ môi nàng mà hì hục tìm cách tống vào. Sau vài phút loay hoay tìm đường vào miệng nàng thì nó đã thành công và bắt đầu nhấp một cách nhịp nhàng, và cứ thế cả đám lần lượt thay nhau hết chơi vào miệng lại tống vào lồn với đủ tư thế nằm sấp nằm ngửa. Cho đến khi khắp cơ thể nàng như tắm trong tinh trùng, từ háng đến miệng và cả trên hai bầu vú là nhơ nhớp những chất nhờn mà bọn chúng vừa phóng ra. Thằng Bình vẫn chưa chơi và còn ngồi trên bàn rồi lên tiếng. Xong hết cả rồi thì rút đi, còn lại để tôi lo. Lúc này tên tóc vàng liếc nhìn cả đám và nhếch mép cười nham hiểm rồi bất ngờ bế Thốc Quỳnh Hoa dậy và đặt nàng nằm sõng soài xuống giữa nền nhà và nói, tắm cho em nó nào anh em. Thế rồi tất cả như hiểu ý và đồng loạt hơn chục thằng liền đứng vây xung quanh mà cầm cặc đái xè xè lên khắp người nàng một cách bị ổi. Thằng thì chỉ lên ngực lên bụng, còn thằng thì phóng thẳng vào khe lồn, và riêng thằng tóc vàng thì nó khẽ trùng chân để hạ thấp xuống mà cầm cặc phun trực tiếp vào miệng nàng, nhưng do môi nàng mím chặt nên dòng nước đái mặn chát của nó bị trào xuống cổ và loang lên cả mái tóc nàng. Sau khi cả đám đã thỏa mãn thú tính thì bọn chúng rời đi để lại vợ tôi nằm nhàu nhĩ như một đống rễ rách giữa nền nhà. Lúc này thằng Bình mới đỡ nàng dậy và đặt lại lên giường trong tư thế nằm nghiêng, rồi cũng hạ người ép sát úp thì phía sau lưng mà sàng sàng mông để lựa cho cặc mình vào ngay mép lồn và hễ mạnh. Số tinh trùng của bọn kia khiến khúc gân khổng lồ của thằng Bình đâm lúc vào một cách trơn tru. Nó bắt đầu nhấp đều đặn trong khi không quên vòng tay lên để nhào nặn cặp vú không thương. Tiếc. Khoảng 10 phút sau thì nó bỗng dừng lại rồi với tay lấy một trái chuối trên bàn và bóc vỏ. Chưa kịp hiểu nó sẽ làm gì thì tôi phải sững người khi chứng kiến những gì đang hiện ra trước mắt. Nó từ từ rút cặc khỏi khe lồn vợ tôi và thay vào đó là trái chuối nó vừa bóc vỏ. Trái chuối được nó nhẹ nhàng ấn sâu vào trong khe lồn đến gần hết, rồi lúc này nó mới khẽ nhích lên và cầm cặc lựa thẳng lỗ đít nàng mà đâm tới rồi rên lên một cách man rợ. Tiếp đó thằng Bình với tay bóp nhẹ vào hai bên má nàng xoay lại và không một chút ghê tởm bởi miệng nàng còn dính đầy tinh trùng và nước tiểu của bọn kia, nó vẫn le lưỡi để thụt vào miệng nàng mà bú mút ngon lành đầy sự biến thái bệnh hoạn, để rồi chỉ khoảng chừng 3 phút sau thì nó bỗng rít lên. Ôi a, con điếm ơi, anh chết mất, anh ra đây, a. Sau những tiếng rít lên đầy khoái lạc thì nó rùng mình và toàn bộ tinh trùng bắn ào ạt sâu tận trong đít nàng, thò tay móc trái chuối đã gần như nát vụn nhe nhép trong